Một cô gái trẻ mang chiếc máy ảnh đi quanh quẩn khá lâu trong xóm đa cao. Hỏi thăm một lúc mới gặp được một thằng nhỏ biết nhà của chú họa sĩ B. Chú tài say ngồi trước dĩa cơm cháy với xị rượu đế. Đôi mắt chú vàng như nghệ, coi như lú lẫn, không còn nhớ gì. Chú B với cái ngực dẹp lép như người ho lao, vậy mà sống dài tỉnh táo.
Sao cháu không tìm tư liệu viết về sân khấu ca kịch? Viết chi chuyện xiệc với mấy trò ảo thuật? Nghề đó đâu có ai coi trọng. Đây nè, chú với ông ngoại này hồi trào năm 60 có đi gánh hát xiệc của ông Sạc Lô Trần đó. Bây giờ về già có được cái gì đâu, người ta quên ráo trọi rồi.
Nghe chú B than phiền như mình là một nghệ sĩ lớn bị bỏ quên, cô gái nói:
Dạ, cháu muốn biết về một người nổi tiếng lúc đó làm nghề phóng dao.
À, phóng dao hả? Thì có Sao Sơn, rồi sau đó là Phi Long, Cựu Trào. Còn như người trẻ hơn là cậu hai, con trai lớn của ông Trần đó.
Dạ dạ, cháu muốn xin ông cho cháu địa chỉ của người đó.
Còn đâu nữa mà địa chỉ.
Vậy xin ông vui lòng kể về người đó, có được không ạ?
Một lúc sau, ông B mới chịu kể. Nhưng khi ông chịu kể rồi thì không dứt. Ông già bây giờ sanh tật, nói một hồi là say chuyện.
Để tôi kể cho cô nghe. Tôi kêu ông Trần bằng anh hai, còn cậu con trai lớn của ổng thì tôi kêu bằng cậu hai. Cứ mỗi lần cậu hai ra sân khấu hát màn phóng dao thì cậu ăn mặc toàn màu đen, áo đen, quần đen, đôi giày cũng đen, mà độc đáo là bộ dao của cậu hai. Nó làm bằng thép đen bóng, coi thấy sợ lắm, mà ăn tiền là ở chỗ đó. Nó có hết thảy 12 lưỡi, chui dao cột chỉ ngũ sắc.
Cái nghề này ít ai làm, bởi khó lắm, không khéo là giết người như chơi. Đâu phải ai phóng dao cũng dính vô tấm gián. Mà theo tôi biết là như vậy. Tí dụ tôi cầm lưỡi dao thì tôi phải đứng cách xa tấm gián 7 bước, bởi vì tầm tay của tôi ngắn. Sở dĩ cậu hai danh tiếng hơn mấy người khác là cậu này lạ hơn, đứng cách xa tấm gián tới 10 bước, khó điều khiển lắm. Mà cậu có thể phóng bể những cái bong bóng mà người đứng trước tấm gián không bị thương. Ai chà, quá thật là có tài đó. Mà như tôi biết chút đỉnh thì nguyên tắc không bao giờ được quên của người phóng dao giỏi là không bận tâm chuyện gì ngoài đời khi lên sân khấu hát cái màn này. Khi phóng lưỡi dao, lúc nào cũng phải chồm người tới đằng trước một chút, gọi là trừ hao. Lưỡi với chui dao, khi phóng mạnh, nó quay tròn trong không khí, mà nó quay theo chiều dọc. Nhưng khi nào cánh tay của người phóng xê dịch chiều ngang thì lưỡi dao chiếm chỗ bằng hàng ngang. Đó, cô hiểu không? Như vậy đó, nguy hiểm vô cùng cho người nào đứng thí mạng trước tấm gián.
Có mấy lần tôi chứng kiến mấy cô đào phóng dao bị sát thương, kể từ Trào Sao Sơn cho tới Quái Kiệt Phi Long. làm cái nghề đào hát, đứng trước tấm gián này là chịu chết. Lưỡi dao thế nào cũng chém vô mặt, đâm vô tai, chạy trời không khỏi nắng, sớm muộn gì cũng bị.
Để tôi kể cho cô nghe chuyện này mới thấy thương. Người anh lớn thì đứng hát vai phong dao, còn cậu ba, cái người mà hồi đó tôi hay kêu bằng người cõi trên, thì đứng ở ngoài sau vịnh tấm gián. Mà thê thảm nhất là cô Tư, đứa em gái trong nhà, lại đóng vai cô đào phóng dao. Tôi nghĩ rằng cậu ba này trước sau gì cũng điên. Tim gan con người chịu làm sao thấu. Cốt nhục tương tàn, 12 lưỡi dao phóng nhiều kiểu.
Mà cứ theo tôi đếm được thì hết thảy hơn 48 lần. Cô gái phải hứng chịu sự nguy hiểm tới thân mình.
Không phải một suất hát, mà hàng trăm, hàng ngàn suất. 48 lưỡi dao bay tới trong một suất.
Đó thì cô cứ thử tính coi. Một năm 365 ngày, trái tim con người ta phải đập biết bao nhiêu lần cho sự hồi hộp tủi thân. Chưa kể 3 ngày Tết, diễn biết bao suất, phải là nhịp đập của trái tim một con người phi thường. Cho cái trò chơi bạo lực, sự tra tấn dã man như thời Trung Cổ đó.
Nghe tới đây, cô gái khóc, đôi mắt đỏ hoe, cánh mũi cũng đỏ, làm cho hai ông già khá ngạc nhiên. Câu chuyện này có gì liên quan tới cô đâu? Nhưng ông B không biết, ở tuổi 17 của cuộc sống mới ngày nay, đối với cô gái trẻ, chuyện một ông già kể thì cũng giống như cổ tích. Màn phóng dao không thể thiếu một thằng hề trong một thời gian dài. Mà chú tài say làm việc này, chú biết khá nhiều, nhưng uống rượu cũng nhiều.
Những điều mà chú tài say biết thì chú đều bỏ quên ở đâu đó. Chú như cái đồng hồ luôn luôn sai giờ, mà trớ trêu thay, chú chỉ nhớ khi đã ngà ngà men rượu. Thành ra chú chỉ được việc khi nào say mềm. Khi say, chú tài nói chuyện có duyên, tướng tá ngã nghiêng lật đật tức cười, mà chính ông Trần khám phá điều đó. Nhờ vậy, chú có thêm một công việc khác hơn là đi xin phép hát. Chú làm thằng hề gỡ dao. Không biết từ lúc nào, hễ ở đâu có màn phóng dao, thì ở đó có thằng hề. Vai trò này chỉ để gỡ những lưỡi dao ghim chặt vào tấm gián sau mỗi lần người diễn viên chính phóng đi. Rất giàu chi tiết tạo cớ để pha hài, như thằng hề bị bắt đứng trước tấm gián, rùng lập cập, bất ngờ cúi lại như tế sao. Hay là bất ngờ hơn, những lưỡi dao cắm thẳng vào bụng anh ta, làm cho khán giả hét lên. Nhưng sau đó, anh chàng toe toét cười, lôi trong bụng, sau vải áo, một mảnh dáng khác thật dày. Cuối cùng, anh ngậm bên kia đầu một trái chuối. Cô đào phóng dao, cắn một bên. Lưỡi dao chặt ngọt, chia hai trái chuối. Một pha cười đứng tìm. Trò hề này thật hề. Lúc nào cũng làm cho khán giả cười ngất ngư. Nhưng chú tài say thì không cười. Mặc dù lúc nào chú cũng say. Nhưng khi tới màn này, chú để sẵn một xị rượu sau tấm dáng. Lúc nào chú không có việc ngoài sân khấu, thì chú chạy tọt ra đằng sau, tọp một ngụm. Cũng có lúc dứt cơn say. Lúc đó chú buồn hiu, run lập cập vì sợ. Làm hề không phải là nghề của chú, nhưng chú cũng phải vẽ mặt, đeo một cái râu quặp xuống hai bên mép. Nó còn rung lên qua hai ống tre, tạo thêm những tràng cười. Chú là người đạo mạo nghiêm trang, vai trò quản lý gánh hát. Cho nên rất bực mình khi phải làm thằng hề. Mọi sự đều được chú đổ thừa để tìm tới hũ rượu. Vì thế, mọi người gọi chú là tài say. Ông Trần có nhiều cái khó rất đúng, như là ông buộc các diễn viên ra sân khấu phải hóa trang thật đẹp. Đúng, nhưng chuyện này làm khổ cho mấy anh dàn cảnh. Có anh chỉ bê cái bàn ra sân khấu cũng phải hóa trang. Còn bà Trần ngồi bán vé, gác cửa, cũng tô son điểm phấn. Mà nào phải son phấn gì cho tốt. Màu đen từ lọ chảo pha với dầu dừa. Màu trắng là bột màu nước nấu với lòng trắng hột dịch. Còn màu đỏ có khi là bao nhang, có khi là cũng bột màu nước vẽ quảng cáo của chú B. Da mặt của các nghệ sĩ càng ngày càng thâm xịt như miếng thịt trâu quá buổi chợ chiều. Buổi chiều, khi xe rao bảng chạy đi khắp chốn trong chợ huyện, thì ông Trần đã ngồi hóa trang. Ông luôn luôn có cái râu sặc lô dưới mũi. Điều lạ là ông chưa lên sân khấu cũng để nguyên khuôn mặt đã hóa trang, ngồi quán cà phê hay la cà đâu đó trước rạp. Giọng màng, tức là dùng một thanh gỗ giọng xuống sàn dán sân khấu, coi như chuông báo hiệu sắp kéo màn biểu diễn. Thế là chú tài say liền hóa trang cho mình. Tức cười là cũng có khi rắc rối về giấy phép hay bị nạn coi cọp, chú cũng y chang cái mặt vẽ hề, ra nói chuyện phải quấy với mấy ông huyện, ông xã. Chú là người hóa trang cho cô đào con, đứng chịu phóng dao. Cô gái nhỏ, có khuôn mặt xanh xao, tội nghiệp, được phủ một lớp phấn trắng dày, và một màu hồng giả tạo trên má. Chú cũng vẽ mặt hề cho cậu bé mà, ai cũng nói là người cõi trên. Chú tô cho nó một cái mũi đỏ chót, cái miệng cũng đỏ, ngoác lên tận mang tai. Vào tháng 7, trời nóng như thiêu đốt, trên mặt những con lộ trán nhựa nổi sóng lăng tăng, vài con chó đang chạy chơi ngoài đường, bỗng té khuỵu chân, le lưỡi. Bà Trần cứ ngồi nhìn chăm chú, đứa con trai người cõi trên của bà. Sao lạ vậy? Nó đi vòng vòng như con gà tìm chỗ đẻ. Miệng lầm bầm chỉ một câu, tại sao? Bà chỉ cho ông Trần thấy. Ông lắc đầu. Bà sợ hãi, lo lắng. Suốt nhiều ngày, người cõi trên không ăn một miếng cháo. Nó nằm trên tấm dáng, nhìn lên nóc rạp. Cô em gái rón rén tới nhìn. thằng nhỏ nóng hầm, nó khóc thúc thích. Những ngày trước, nó chỉ ngồi trong bóng tối. Nó nói,
có người nào á, ở trên nóc rạp, cứ phóng những lưỡi dao xuống mặt tôi.
Rồi nó la hét như bị ma đè, cụm đầu vào tường. Cô em gái thương anh, lo chườm cái khăn bọc nước đá trên đầu anh mình. Mỉm cười nhìn, làm quen. Một lúc sau lại hỏi.
Anh sao vậy? Nói cho em nghe đi.
Người cõi trên ấm ức không nói. Nó khổ tâm vì chiều nào cũng phải vẽ cái mặt hề. Ngồi trên chiếc xe ngựa, hai bên treo hai tấm bảng quảng cáo. Nó phải đánh trống, rồi nhăn mặt, nhíu mày, làm trò khỉ. Lũ con nít trong huyện cứ chạy theo chiếc xe ngựa, trêu chọc nó cho tới khi chiếc xe rao bảng về trước sân rạp. Nó lại chịu trận, đứng đánh trống cho tới chập tối. Chân cẳng mỏi nhừ, vẫn với khuôn mặt hề, lem luốc như ma trơi. Mấy đứa con nít được má tụi nó kêu về nhà, ăn cơm chiều xong, tắm rửa, thay đồ mới, chạy mau qua sân chợ, dây xung quanh nó, tiếp tục trò chơi chọc quê. Có đứa chơi ác, lấy đất cát chọi phá. Dưới ánh sáng của cái đèn măng sông, treo cạnh bàn bán vé. Người cõi trên hậm hực, nước mắt lưng tròng, thấy còn thêm tức cười. Chưa hết, sau đó nó đứng sau rạp vắng hoe, đầy gò mã, tưới những gáo nước lên tấm dáng, hơi bị sợ ma.